Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trường Oanh,
Phước Hải
và Quốc Đông.
Chương 6. Từ biệt Lazaro.
Giê-xu đang ở Bethany. Bây giờ là buổi chiều, một buổi chiều yên tĩnh của tháng tư. Qua các cửa sổ lớn của phòng tiệc, ta thấy khu vườn của Lazaro toàn là hoa nở. Ngoài kia, vườn cây ăn trái giống như một đám mây những cánh hoa nhẹ. Một mùi thơm của màu xanh mới, mùi hơi đắng của hoa, các cây ăn trái, của hoa hồng và nhiều thứ hoa pha trộn nhau. Cùng theo và với làn gió êm của buổi chiều, làm hơi rợn sóng chiếc màn gió giăng trên cửa ra vào và làm rung động ánh sáng của chiếc đèn treo ở giữa phòng. Một mùi hương tươi mát của hoa dạ hương, hoa linh lan, hoa lại pha lẫn với mùi tinh dầu hiếm quý của thuốc thơm mà Maria Magdalena đã xức cho Giê-xu của cô. Mái tóc người vẫn còn có vẻ đậm màu hơn từ khi xức dầu. Trong phòng thấy có Simon, Pedro, Matthew và Bartolomeo. Không thấy các người khác. Có lẽ họ ra ngoài vì bận việc. Giê-xu đứng dậy khỏi bàn và quan sát những rulo giấy da mà Lazaro chỉ cho người. Maria Magdalena lượn quanh trong phòng. Cô giống như con bướm bị ánh sáng lôi cuốn. Cô chỉ biết lượn đi lượn lại chung quanh Giê-xu của cô. Marta trong chừng các người đầy tớ đang dọn đi những cái khăn rực rỡ, quý báu đã trải trên bàn. Giê-xu đặt chiếc rulo xuống trên cái bàn nhỏ cao cẩn ngà voi nổi bật trên nền gỗ đen bóng. Rồi người nói,
Lazaro ra ngoài đi, thầy cần nói chuyện với con.
Lạy Chúa, ngay lập tức.
Rồi Lazaro đứng dậy khỏi cái ghế của ông ở bên cạnh cửa sổ và theo Giê-xu đi ra vườn, nơi những tia sáng sau cùng của ban ngày hòa lẫn với những tia đầu tiên của vầng trăng sáng rực rỡ. Giê-xu đi về phía bên kia vườn, nơi có ngôi mộ của Lazaro, bây giờ đầy hoa hồng bao quanh cái cửa mộ rỗng. Bên trên một tảng đá hơi nghiêng, có khắc những chữ Lazaro, hãy ra ngoài. Giê-xu dừng lại ở đó. Ngôi nhà đã khuất sau các cây và các hàng rào cây. Người ta không còn nhìn thấy nữa. Ở đây yên lặng tuyệt đối và cô hoạnh tuyệt đối.
Lazaro bạn thầy.
Giê-xu nói, trong khi đứng ngay trước mặt Lazaro và nhìn ông trầm trầm với nụ cười buồn trên khuôn mặt gầy và lật lạc hơn thường lệ.
Lazaro bạn thầy, con biết thầy là ai không?
Thầy, nhưng thầy là Giê-xu Nazareth, Giê-xu êm dịu của con, Giê-xu thánh của con, Giê-xu toàn năng của con.
Những điều đó là với con, còn thế giới thì thầy là ai?
Thầy là đấng Mêsia của Israel.
Và sao nữa?
Thầy là đấng Thiên Chúa đã hứa, đấng thiên hạ đợi trông. Nhưng tại sao thầy hỏi con vậy? Thầy nghi ngờ đức tin của con sao?
Không, Lazaro, nhưng thầy muốn ký thác cho con một sự thật. Chưa có ai biết điều này trừ mẹ thầy và một trong những người của thầy. Mẹ thầy bởi vì không có gì mà mẹ không biết. người kia bởi vì nó tham dự vào chuyện này. Đối với những người khác, trong 3 năm nay, thầy đã nói nhiều lần, nhưng tình yêu của họ có hiệu quả như một thứ thuốc mê, nó đặt trở ngại cho sự thật mà thầy đã loan báo. Họ đã không thể hiểu hết, nhưng thà rằng họ không hiểu, nếu không, để ngăn cản một tội ác, họ lại phạm một tội ác khác một cách vô ích, vì việc phải đến sẽ đến, mặc dầu là tội sát nhân. Nhưng thầy muốn nói điều đó với con.
Thầy nghĩ rằng con yêu thầy ít hơn họ sao? Thầy nói về tội ác nào vậy? Thứ tội ác nào phải xảy ra? Nói đi thầy, nhân danh Thiên Chúa.
Nazaro bức rứt.
Ừ, thầy nói, thầy không nghi ngờ tình yêu của con. Thầy chỉ nghi ngờ một chút rằng, chính ở con, thầy ký gửi ý muốn của thầy.
Ôi, Giê-xu của con. Nhưng chuyện đó, người ta chỉ làm khi người ta gần chết. Con đã làm khi con hiểu rằng, con sẽ không trở lại, và con phải chết.
Nhưng thầy phải chết.
Không.
Lazaro phát ra một tiếng rên sâu thẳm.
Đừng có la lên, đừng để ai nghe thấy. Thầy cần nói với một mình con. Lazaro bạn thầy, con có biết lúc này đang xảy ra chuyện gì không? Lúc này là lúc con đang ở gần thầy trong tình bạn trung thành mà con dành cho thầy, ngay từ những lúc đầu tiên, và nó không hề bị xáo trộn bởi bất cứ một nguyên nhân tác động nào. Có một người, với những người khác, đang mặc cả về giá bán trên con. Con biết trên con đó tên gì không? Nó gọi là Giê-xu Nazareth.
Không, quả thực, thầy có những kẻ thù, nhưng không ai có thể bán thầy. Ai? Đứa nào vậy?
Một trong những người của thầy, đó chỉ có thể là một trong những người mà thầy đã làm cho nản lòng thê thảm. Một người mà vì mệt mỏi chờ đợi, muốn loại trừ con người mà từ nay chỉ còn là mối nguy hiểm cá nhân. Hắn tin hắn có thể vãn hồi danh tiếng, theo như hắn nghĩ, ở bên những kẻ mạnh của thế giới. Nhưng trái lại, hắn sẽ bị khinh miệt bởi thế giới những kẻ sống, cũng như thế giới các kẻ ác phạm. Hắn đi đến chỗ chán ngán thầy, mệt mỏi phải chờ đợi cái điều mà với mọi phương tiện, hắn cố gắng để đạt tới, sự vinh quang nhân loại. Điều mà trước tiên hắn theo đuổi ở đền thờ, rồi hắn tin là có thể đạt được với vua Israel. Bây giờ hắn lại tìm kiếm nó trong đền thờ và nơi những người Roma. Hắn hy vọng, nhưng Roma, nếu họ biết thưởng công những tôi tớ trung thành của họ, họ cũng biết chà đạp dưới chân bằng sự khinh bỉ, những tên chó săn đê tiện. Hắn đã chán ngán thầy, chán ngán chờ đợi, chán ngán cái gánh nặng hắn phải mang để làm người tốt. Đối với kẻ xấu, nếu phải tỏ ra tốt, họ phải giả vờ là mình tốt. Đó là một gánh nặng, người ta có thể chịu đựng một ít thời gian. Và rồi người ta không thể nữa, người ta sẽ tự giải phóng cho mình để lại trở nên tự do. Tự do, đó là điều những kẻ xấu tin, nhưng đó không phải là tự do. Thuộc về Thiên Chúa là tự do, chống lại Thiên Chúa, đó là ngục tù với những thanh sắt và xiềng sắt. Những gánh nặng và những roi đòn mà không một người tù khổ sai chèo thuyền nào, không một người nô lệ đi xây cất nào phải chịu dưới làn roi của tên cai ngục như vậy.
Ai vậy? Nói cho con đi. Ai vậy thầy?
Vô ích.
Không, có ích chứ. À, chỉ có thể là hắn. Cái tên lúc nào cũng có việc trong nhóm của thầy. Tên mà mới đây không lâu đã xúc phạm đến cô em của con. Đó là Judas Iscariot.
Không, đó là Satan. Thiên Chúa mặc xác thịt nơi thầy, Giê-xu. Satan mặc xác thịt nơi hắn, Judas Iscariot. Một ngày rất xa rồi, ở đây, trong khu vườn của con, thầy đã an ủi những nước mắt. Thầy đã tha thứ cho một linh hồn bị rơi vào đống bùn. Thầy đã nói rằng sự bị chiếm hữu là sự truyền nhiễm của Satan. Nó trích thứ nước cốt thịt của nó vào trong vật thể để làm cho nó biến tính. Thầy đã nói đó là cuộc hôn nhân của linh hồn với Satan và với các thú tính. Nhưng sự chiếm hữu chỉ là một tí so với việc nhập thể. Thầy sẽ được chiếm hữu bởi các thánh của thầy, và các thánh của thầy cũng được chiếm hữu bởi thầy. Nhưng chỉ mình Đức Kitô là Thiên Chúa, đúng như người là ở trên trời, bởi vì thầy là Thiên Chúa mặc lấy xác thể. Chỉ có một sự nhập thể Thiên Chúa. Cũng vậy, chỉ có một sự nhập thể Satan, Lucifer, đúng như nó là ở trong nước của nó, bởi vì chỉ trong việc giết con Thiên Chúa, Satan mới nhập thể. Hắn, trong lúc thầy nói với con đây, đang ở trước đại pháp đình, hắn lo toan cho việc hạ sát thầy và dấn thân vào việc đó. Nhưng không phải hắn mà là Satan. Bây giờ hãy nghe đây Lazaro, người bạn trung thành. Thầy nói với con vài lời thỉnh cầu. Con đã không bao giờ từ chối thầy điều gì. Tình yêu của con to lớn đến độ vẫn không làm suy giảm sự kính trọng. Con đã luôn luôn linh hoạt ở bên thầy bằng hàng ngàn sự giúp đỡ, bằng biết bao dự phòng và bao lời khuyên khôn ngoan mà thầy hằng chấp nhận, bởi vì thầy thấy trong quả tim con một lòng thật sự ước ao cho ích lợi của thầy.
Ôi, Chúa của con, nhưng niềm vui của con chính là được săn sóc thầy. Con sẽ làm gì bây giờ nếu con không được săn sóc cho thầy của con và Chúa của con nữa? Thật là quá ít, quá ít những điều mà thầy đã cho phép con làm. Món nợ của con đối với thầy là người đã trả Maria lại cho tình yêu và danh dự của con. Và thầy đã ban sự sống lại cho con, như là... Ôi, tại sao thầy nhắc cho con cái chết để làm cho con sống cái giờ này? Từ nay, tất cả sự sợ hãi về cái chết và tất cả những lo lắng của linh hồn do Satan mang tới, vào lúc con phải trình diện trước thẩm phán vĩnh cửu, con đã vượt thắng hết, và khi đó là bóng tối. Giê-xu, thầy làm sao vậy? Tại sao thầy run và tái mét hơn bao giờ hết? Mặt thầy còn trắng bạch hơn bông hồng trắng này, héo dưới ánh trăng. Ôi, thầy, dường như máu và sự sống đã rời bỏ thầy.
Thật sự thầy giống như một người đang chết. Những mạch máu đã mở rộng, toàn thể Jerusalem, và từ đó thầy có thể nói tất cả các kẻ thù của thầy ở giữa những người quyền hành của Israel dính những cái miệng trống rỗng của họ vào thầy để hút máu và sự sống của thầy. Họ muốn làm cho câm đi cái tiếng nói mà từ 3 năm nay đã quấy rầy họ, tất cả chỉ vì yêu họ. Bởi vì mọi lời thầy, dù là những lời của tình yêu, đều là những lay động và mời gọi tâm hồn họ tỉnh ngộ. Nhưng họ không muốn nghe tâm hồn họ, và họ đã trói nó bằng sợi dây nhục dục chấp ba. Và không phải chỉ những người quyền hành, nhưng là toàn thể Jerusalem sẽ hăm hở chộp lấy đấng vô tội và muốn cái chết cho người. Và cùng với Jerusalem là cả miền Judea, và cùng với Judea là Perea, Idumea, miền thập tỉnh, miền Galilea, Syrophenici. Toàn thể Israel họp nhau tại Sion để mừng lễ vượt qua của Đức Kitô từ người sống thành người chết. Lazaro, con đã chết và đã sống lại. Hãy nói cho thầy, chết là gì? Con đã cảm thấy gì? Con nhớ được những gì?
Chết, con không nhớ được rõ ràng nó là thế nào. Từ một sự đau đớn lớn lao, tiếp đến một sự mệt mỏi lớn lao. Rồi hình như con không phải chịu đựng nữa, mà chỉ có một giấc ngủ say. Ánh sáng và tiếng động càng lúc càng trở nên yếu và xa xăm. Các cô em con và Maximin nói là con có làm những dấu hiệu tỏ ra đau đớn dữ dội. Nhưng con chả nhớ gì hết.
Đúng, tình thương của Chúa Cha đã làm cho trung tâm cảm giác trí thức của người đang chết cồn lụt đi, để họ chỉ còn phải chịu đựng trong thân xác thôi, để nó được thanh tẩy trong cơn hấp hối, giống như một tiền luyện ngục. Nhưng thầy, và từ cái chết, con nhớ được gì?
Chẳng có gì cả thầy ạ. Con có một khoảng trống tối mù trong trí thức, một khoảng không trống rỗng. Trong đời con đã có một khoảng ngắt mà con không biết làm sao để nối liền lại. Con không nhớ. Nếu con nhìn vào đáy cái lỗ đen này, nơi đã giữ con trong 4 ngày, thì dù đó là ban đêm và con giống như ở trong bóng tối, và dù không nhìn thấy, con cũng cảm thấy cái lạnh ẩm bốc lên từ nội tạng và thổi lên mặt. Đó là cảm giác. Nhưng khi con nghĩ tới 4 ngày này, con không có gì, hư không. Đó là từ để tả.
Đúng, những kẻ trở lại thì không thể nói được. Mầu nhiệm được tiết lộ từ từ cho những kẻ đi tới đó. Nhưng thầy, Lazaro, thầy biết điều thầy sẽ phải chịu đựng. thầy biết rằng thầy sẽ chịu đựng với tất cả ý thức. Không có một đồ uống nào làm cho dịu bớt, không một mê mệt nào làm cho cơn hấp hối của thầy bớt khốc liệt. Thầy cảm thấy thầy đang chết, thầy đã cảm thấy nó, thầy đã đang chết Lazaro. Giống như một người phải chịu đựng một thứ bệnh nan y, thầy tiếp tục chết trong 33 năm nay rồi. Cái chết càng lúc càng gia tốc theo đà thầy tới gần giờ này. Trước tiên, chết là biết rằng mình sinh ra để làm đấng cứu chuộc. Rồi chết vì thấy mình bị đánh bại, bị kết án, chế giễu, bách hại, xiềng xích. Mệt chừng nào, rồi chết bởi vì phải có ở bên cạnh càng lúc càng gần, cho tới lúc nó cuốn chặt lấy thầy như con bạch tuộc với người đắm tàu. Cái đứa sẽ trở nên cho thầy một tên phản bội. Thật muốn nôn mửa, bây giờ thầy chết, bị xé nát vì phải nói vĩnh biệt với các bạn thầy và với mẹ thầy.
Ôi, thầy khóc. Con biết rằng thầy cũng đã khóc trước mộ của con. Nhưng bây giờ, thầy lại khóc nữa. Thầy lạnh ngắt, tay thầy lạnh như tay người chết. Thầy đau khổ, quá đau khổ.
Thầy cũng là người Lazaro. Thầy không phải chỉ là Thiên Chúa mà thôi. Là người thầy có những cảm giác, những tâm tình, và tâm hồn thầy lo lắng khi nghĩ đến mẹ thầy. Cũng vậy thầy nói với con, sự hành hạ trở nên kinh khủng ghê gớm cho thầy, bởi phải chịu đựng sự kề cận với tên phản bội, sự thù ghét quỷ quái của đủ thứ người, sự câm điếc của những kẻ, tuy không ghét, nhưng không biết yêu cho linh hoạt, vì yêu một cách linh hoạt là phải trở nên như người yêu muốn và như người yêu dạy. Trái lại ở đây. Đúng, có nhiều kẻ yêu thầy, nhưng họ vẫn là họ, chứng nào tật nấy. Họ không trở nên một cái tôi khác vì tình yêu đối với thầy. Con có biết ai trong những người thân yêu nhất của thầy đã biết thay đổi bản tính tự nhiên của mình để trở nên của Đức Kitô như Đức Kitô muốn không? Chỉ có một người thôi, em Maria của con. Nàng đã bước từ một thú tính hoàn toàn hư hỏng để tiến tới một siêu tính thần linh, và việc đó nhờ một sức mạnh duy nhất là tình yêu.
Thầy đã cứu chuộc cô ta.
Thầy đã cứu chuộc tất cả bởi lời thầy, nhưng chỉ mình cô ta đã thay đổi hoàn toàn nhờ tác động của tình yêu. Nhưng thầy đã nói, những khổ não đến với thầy bởi tất cả những thứ này thật là kinh khủng, và thầy chỉ thở hắt ra khi tất cả đã được làm trọn. Sức lực của thầy gặp lại, thập giá sẽ nhẹ hơn những hành hạ về trí tuệ và tình cảm.
Thập giá? Không. Ôi, không. Cái đó quá tàn khốc, quá nhục nhã. Không.
Lazaro, từ nãy đến giờ, vẫn giữ đôi tay làm giá của Giê-xu trong tay ông, trong khi đứng đối diện với thầy của ông. Bây giờ ông buông ra và ngồi sụp xuống cái ghế ở gần ông, lấy hai tay ôm mặt và khóc một cách tuyệt vọng. Giê-xu lại bên ông, đặt tay trên đôi vai đang rung động vì nức nở. Người nói,
cái gì vậy? Chính thầy là kẻ sắp chết, phải yên ủi con là người sống. Bạn ơi, thầy cần sức mạnh và sự giúp đỡ, và thầy xin con, chỉ có con mới có thể cho thầy. Những người khác rất tốt là họ không biết, bởi vì nếu họ biết, họ sẽ làm đổ máu. Thầy không muốn các con chiên trở thành những con sói, dù là bởi tình yêu đối với đấng vô tội. Mẹ thầy, ôi, trái tim thầy như bị đâm thâu khi nói đến mẹ. Mẹ thầy đã phải lo lắng chừng nào bà cũng đang chết vì kiệt quệ. Mẹ cũng đã chết từ 33 năm, và bây giờ mẹ chỉ còn là một vết thương, giống như nạn nhân của một cuộc hành hình dã man. Thầy quả quyết với con rằng, những tư tưởng đó là một cuộc giao chiến giữa thần trí và con tim thầy, giữa tình yêu và lý trí, để quyết định là có chính đáng không việc xa lìa mẹ, gửi mẹ trở về ngôi nhà của mẹ, nơi mà tình yêu đã làm cho mẹ trở thành mẹ, và thưởng thức nụ hôn cháy lửa của người, và nhảy mừng trong sự xuất thần của kỷ niệm này. Và với những con mắt linh hồn không ngừng xem thấy không khí bị thổi và bị lay động bởi làn ánh sáng của sứ thần. Ở Galilea, tin tức về cái chết của thầy sẽ chỉ đến vào lúc hầu như thầy đã có thể nói với mẹ, mẹ ơi, con đã thắng. Nhưng thầy không thể, không, thầy không thể làm như vậy. Giê-xu đáng thương, bị đè nặng bởi tội lỗi thế giới cần phải được khích lệ mà mẹ thầy sẽ cho thầy sự khích lệ này. Thế giới còn đáng thương hơn, nó cần cả hai nạn nhân, bởi vì người đàn ông đã phạm tội với người đàn bà, nên người đàn bà phải chuộc tội, cũng như người đàn ông chuộc tội. Bao lâu thời gian chưa điểm, thầy còn cho mẹ những nụ cười bảo đảm, nhưng mẹ run, thầy biết. Mẹ cảm thấy cuộc tra tấn đang tiến lại gần, thầy biết, và mẹ đẩy nó ra do một sự ghê tởm tự nhiên và do một tình yêu thánh. Cũng như thầy, thầy đẩy cái chết ra, bởi vì thầy là một người sống mà phải chết. Nhưng khốn nạn nếu mẹ biết rằng chỉ còn 5 ngày nữa, mẹ sẽ không sống nổi cái giờ này. Nhưng thầy muốn mẹ sống, để có thể kéo ra sức mạnh từ làn môi mẹ, cũng như thầy đã kéo sự sống ra từ cung lòng mẹ. Thiên Chúa muốn có mẹ trên đồi can vê của thầy, để hòa nước của nước mắt đồng trinh mẹ với rượu máu Thiên Chúa của thầy, để cử hành thánh lễ Misa đầu tiên. Con biết lễ Misa là gì không? Con không biết, con không thể biết. Đó là cái chết của thầy được áp dụng trường tồn cho nhân loại còn sống hay đang phải đau khổ. Đừng khóc, Lazaro. Mẹ rất mạnh mẽ, mẹ không khóc. Mẹ đã khóc trong suốt cuộc đời làm mẹ của mẹ rồi. Bây giờ mẹ không khóc nữa. Mẹ đã đóng đanh nụ cười trên khuôn mặt mẹ. Con có thấy khuôn mặt mẹ thế nào trong thời gian sau cùng này không? Mẹ đã đóng đanh nụ cười trên mặt mẹ để khích lệ thầy. Thầy bảo con hãy bắt chước mẹ thầy. Thầy không thể giữ cái bí mật của thầy cho một mình thầy nữa. Thầy nhìn khắp chung quanh để kiếm một người bạn chân thành và chắc chắn. Thầy đã gặp cái nhìn ngay thật của con. Thầy tự nhủ với Lazaro. Thầy, khi con có một ách nặng đè trên tim, thầy đã kính trọng điều bí mật của con và thầy đã bảo vệ nó chống lại những tò mò, dù là rất tự nhiên của con tim. Thầy cũng xin con một sự kính trọng như vậy đối với bí mật của thầy. Sau này, sau khi thầy chết, con sẽ nói. Con sẽ nói về cuộc đàm thoại này để người ta biết rằng Giê-xu đã hoàn toàn ý thức để đến với cái chết, đến với những hành hạ mà người đã biết trước. Và để người ta cũng biết rằng, không có gì mà người không biết, dù là về người khác, dù là về định mệnh của người. Cũng để người ta biết rằng, trong lúc người còn có thể chạy trốn, người đã không muốn trốn, bởi vì tình yêu vô biên của người đối với loài người chỉ cháy bằng sự hoàn tất lễ hy sinh của người cho họ.
Ừ, trốn đi thầy, trốn đi. Con muốn giúp thầy chạy trốn ngay đêm nay. Có một lần thầy đã chạy trốn sang Ai Cập. Bây giờ cũng hãy trốn đi. Nào, chúng ta đi ngay. Chúng ta mang theo mẹ Maria và hai cô em của con. Và chúng ta đi. Thầy biết, không một sự giàu sang nào có thể giữ con lại. Sự giàu có của con cũng như của Maria và Marta là chính thầy. Nào, chúng ta đi.
Lazaro ơi, khi ấy thầy trốn là vì chưa đến giờ. Bây giờ, giờ đã đến nên thầy ở lại.
Vậy thì con đi với thầy, con sẽ không rời thầy.
Không, con ở lại đây, bởi vì được phép ăn con chiên vượt qua tại nhà mình, nếu nơi ở cách Jerusalem không xa hơn khoảng đường được đi trong ngày Sa-bát. Vậy cũng như mọi năm, con sẽ ăn con chiên của con ở đây. Nhưng rồi hãy để các cô em của con tới, vì lẽ mẹ thầy. Ôi chẳng giấu gì con, ôi tử đạo, những bông hồng của tình yêu Thiên Chúa. Vực thẳm, và ở kia, bây giờ đang nổi dậy, đang bốc lên những ngọn lửa thù ghét để cắn vào quả tim mẹ. Các cô em của con thì được, các cô can đảm và linh hoạt. Và mẹ thầy sẽ là một kẻ hấp hối, cúi mình trên thi thể của thầy. Một mình Gioan thì không đủ, đó là tình yêu Gioan, nhưng nó thiếu sự già dặn chín chắn. Nó sẽ trưởng thành để trở nên một người trong sự tan nát của những ngày sắp tới. Nhưng mẹ sẽ cần đến các bà trên những vết thương ghê gớm của mẹ. Con sẽ cho thầy các em con chứ?
Nhưng con luôn luôn cho thầy tất cả, tuyệt đối tất cả, với niềm vui. Con chỉ khổ bởi vì thầy hỏi con quá ít.
Con thấy thầy không nhận của ai khác như thầy đã nhận của các bạn ở Betania. Đó cũng là một trong những điều mà những kẻ bất công đã kết tội thầy nhiều lần. Nhưng ở đây giữa các con, thầy tìm thấy đủ để an ủi người vì những sự chua cay của người. Ở Nazareth, chính Thiên Chúa được an ủi ở bên cạnh sự hoan lạc độc nhất của Thiên Chúa, còn ở đây là người. Trước khi lên đường đến với cái chết, Thầy cảm ơn con, người bạn trung thành, âu yếm, lịch thiệp, ân cần, biệt đãi, thông cảm, kín đáo, quảng đại. Thầy cảm ơn con vì tất cả. Sau này cha thầy sẽ thưởng cho con.
Nhưng con đã có tất cả với tình yêu của thầy và với sự cứu chuộc của Maria.
Ồ không, con còn phải có rất nhiều, con sẽ có. Hãy nghe đây, đừng thất vọng như vậy. Hãy cho thầy sự thông minh của con để thầy có thể nói với con điều thầy còn xin con nữa. Con hãy ở lại đây và chờ đợi.
Không, điều đó thì không. Tại sao Maria và Martha được mà con không được?
Bởi vì thầy không muốn cho con làm thối nát thân con như tất cả những người tự làm mình thối nát. Jerusalem trong những ngày sắp tới sẽ hư thối như không khí ở chung quanh một xác chết đang thối rữa. Nó sẽ thình lình nổ tung khi một người qua lại vô ý đụng chân vào. Người bị nhiễm trùng làm lan sự nhiễm trùng. Chướng khí của họ làm cho những kẻ ít độc ác cũng trở thành điên, kể cả các môn đệ thầy. Họ sẽ chạy trốn. Họ sẽ đi đâu trong sự hỗn loạn của họ? Tới nhà Lazaro. Trong 3 năm nay, đã bao lần họ đến đây để tìm một cái bánh, một cái giường, một sự bảo vệ, một nơi trú ngụ, một vị thầy. Bây giờ họ cũng sẽ trở lại. Giống như những con chiên bị tan đàn vì chó sói bắt mất kẻ chăn, chúng sẽ chạy về chuồng. Con hãy thu thập họ, hãy làm cho họ lại can đảm, hãy nói với họ rằng thầy tha cho họ. Thầy giao phó cho con sự tha thứ của thầy cho họ. Họ sẽ không được bình an vì đã bỏ trốn. Hãy bảo họ đừng rơi vào một tội lớn hơn, tức là tuyệt vọng về sự tha thứ của thầy.
Tất cả đều chạy trốn à?
Tất cả, trừ Gioan.
Thưa thầy, thầy sẽ không bảo con đón nhận Giuđa chứ? Hãy làm cho con chết vì hành hạ. Nhưng điều này thì đừng bảo con. Đã nhiều lần tay con run lên trên thanh gươm lo âu, muốn giết sự ô nhục của gia đình, nhưng con đã không làm vì con không phải là kẻ tàn bạo. Con chỉ thử làm thôi, nhưng con thề với thầy rằng nếu con gặp lại Giuđa, con sẽ siết cổ nó như một đứa phải chịu trận.
Con sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, thầy quả quyết với con điều đó.
Nó sẽ trốn? Không sao, con đã nói nếu con gặp nó. Bây giờ con nói con sẽ tìm gặp nó, dù là ở tận chân trời góc bể, và con sẽ giết nó.
Con không được ước ao như vậy.
Con sẽ làm điều đó.
Con sẽ không làm, bởi vì nơi nó ở con không tới được.
Ở trong giữa đại pháp đình, trong nơi thánh, ở những nơi đó cũng vậy, con sẽ gặp nó và con sẽ giết nó.
Nó sẽ không ở những nơi ấy.
Trong nhà Herodê, con sẽ bị giết, nhưng trước đó con đã giết nó rồi.
Nó sẽ ở nhà Satan, còn con sẽ không bao giờ ở nhà Satan. Nhưng hãy bỏ ngay những tư tưởng sát nhân của con đi, nếu không, thầy sẽ xa lánh con.
Ôi, nhưng... Vâng, vì thầy... Ôi, thầy...
Ừ, thầy của con sẽ đón nhận các môn đệ, con sẽ củng cố cho họ, dẫn dắt họ về với bình an. Thầy là sự bình an, và cả sau đó con sẽ giúp họ. Betania sẽ luôn luôn là Betania, bao lâu sự thù ghét không đến lục soát ở cái tổ ấm tình yêu này, vì hy vọng làm phân tán ngọn lửa của nó. Nhưng trái lại, nó sẽ lan ra khắp thế giới, và thắp sáng tất cả lên. Lazaro, thầy chúc lành cho con, vì tất cả những gì con đã làm và những gì con sẽ làm.
Chẳng có gì. Thầy đã kéo con ra khỏi sự chết, và thầy không cho phép con bảo vệ thầy. Vậy con sẽ làm gì?
Con đã cho thầy những căn nhà của con thấy không? Điều đó đã được viết. Căn nhà thầy ở đầu tiên tại Sion tọa lạc trên mảnh đất thuộc về con, căn nhà sau cùng cũng vậy nữa. Định mệnh đã cho thầy là khách của con, nhưng con không thể bảo vệ thầy khỏi cái chết được. Thầy đã hỏi con ngay lúc đầu tiên của cuộc đàm thoại này rằng, con biết thầy là ai không? Bây giờ thầy trả lời, thầy là đấng cứu thế. Đấng cứu thế phải hoàn tất sự hy sinh của mình cho tới việc sát tế sau cùng. Ngoài ra con hãy tin rằng đấng bị treo trên thập giá, bị phơi bày ra trước cái nhìn khinh bỉ của thế giới, không phải là một người còn sống, mà là người đã chết, bởi vì thầy đã chết, bị giết bởi vắng bóng tình yêu hơn, và trước khi bị giết vì hành hạ. Và bạn ơi, còn một điều nữa, ngày mai lúc hừng đông, thầy sẽ đi Jerusalem, và con sẽ nghe nói rằng dân thành Sion đã hoan hô vị vua của nó như một kẻ chiến thắng, vị vua đầy hiền dịu, đi vào thành, cưỡi trên một con lừa. Chớ gì sự khải hoàn này không làm cho con ảo tưởng, và không làm cho con đoán xét rằng sự khôn ngoan đang nói với con đây đã không khôn ngoan trong buổi chiều êm đềm này. Còn nhanh hơn ngôi sao đổi ngôi, vạch một đường trên nền trời rồi biến mất trong không gian không ai biết. Lòng ưu ái của dân chúng cũng biến mất như vậy. Và trong vòng 5 buổi chiều nữa, cũng vào giờ này, thầy sẽ bắt đầu chịu sự hành hạ với một cái hôn lừa đảo. Nó sẽ biến những cái miệng ngày mai mở ra để tung hô vạn tuế, trở thành những cơ đoàn phạm thượng ghê gớm và những tiếng kêu kết án hung dữ. Phải, hỡi Sion, hỡi Israel, sau cùng ngươi sẽ có chiên con vượt qua, ngươi sẽ có nó trong nghi thức sắp tới. Này đây, khi lễ đã được chuẩn bị từ bao thế kỷ, tình yêu đã sinh ra nó bằng cách sửa soạn nó như một cuộc phối hợp phu thê trong một cung lòng không tỉ ố, và tình yêu đã tiêu hao nó. Đây là lễ hy sinh có ý thức, không phải như một chiên con, trong khi người bán thịt mài dao để cắt cổ nó vẫn gặm cỏ non, hay không hề biết gì khi húc cái mũi hồng vào vú mẹ. Nhưng ta là chiên con rất ý thức để nói, vĩnh biệt với đời sống, với người mẹ, với bạn bè, và đi đến với kẻ sát tế để nói, này tôi đây. Tôi là của nuôi loài người. Satan đã đặt trong con người một cái đói không bao giờ được no nê, không bao giờ có thể no thỏa. Chỉ có một thứ đồ ăn có thể làm cho no, bởi vì nó làm dịu cơn đói. Của ăn đó đây, con người, đây là bánh của ngươi, đây là rượu của ngươi. Hỡi loài người, hãy ăn lễ vượt qua của ngươi. Hãy vượt qua biển đỏ lửa hỏa hào của Satan. Được nhuộm bằng máu ta, ngươi sẽ vượt qua và được thoát lửa hỏa ngục. Các ngươi có thể vượt qua, các tầng trời bị dồn ép bởi ước muốn của ta, các cửa đời đời của nó đã hé mở. Hãy nhìn, hỡi vong linh các kẻ chết, hãy nhìn, hỡi nhân loại đang sống, hãy nhìn, hỡi các linh hồn sẽ mặc một thân xác trong tương lai, hãy nhìn, hỡi các thiên thần của thiên đàng, hãy nhìn, hỡi các quỷ của hỏa ngục, hãy nhìn, lạy Chúa Cha, hãy nhìn, ôi Thánh Linh, lễ vật hy sinh mỉm cười, nó không khóc nữa. Tất cả đã được nói, từ biệt bạn, con cũng vậy, thầy sẽ không thấy con nữa trước khi chết. Chúng ta hãy cho nhau cái hôn từ biệt, và đừng nghi ngờ, họ sẽ nói với con, đó là thằng điên, đó là thằng quỷ, một tên dối trá, nó đã chết, mà nó nói nó là sự sống. Với họ và đặc biệt với chính mình con hãy trả lời, người đã là, và người vẫn là sự thật và sự sống, người là kẻ thắng sự chết, tôi biết điều đó. Người không thể chết mãi, tôi chờ người. Và khi chưa cháy hết dầu của ngọn đèn mà bạn hữu chuẩn bị sẵn sàng để làm ánh sáng soi cho nhân loại, được mời đến dự tiệc cưới của kẻ chiến thắng, thì người, chú rể, đã trở lại, và ánh sáng lần này sẽ không bao giờ tắt nữa. Hãy tin điều đó, Lazaro. Hãy vâng theo ước muốn của thầy. Con nghe con chim họa mi này, nó hót dường như sau khi đã phải nín lặng vì tiếng nức nở của con. Hãy làm như nó, tâm hồn con, sau những tiếng khóc không thể tránh được, trên lễ vật hy sinh, nó sẽ hát với sự bảo đảm, bài ca của đức tin. Nguyện con được chúc phúc bởi Chúa Cha, bởi Chúa Con, bởi Chúa Thánh Thần.
Con đã chịu đựng chừng nào, suốt đêm, từ 23 giờ ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 3, cho tới 5 giờ sáng ngày thứ Sáu. Con thấy Chúa Giê-xu trong nỗi lo âu, hơi bớt hơn ở Gethsemane một tí, đặc biệt là khi người nói về mẹ người, về tên phản bội, và khi người tỏ ra sợ hãi cái chết. Con vâng lệnh Chúa Giê-xu để viết vào một cuốn sổ riêng, để làm thành một tập cuộc tử nạn chi tiết hơn. Cho thấy khuôn mặt của con sáng nay, hình ảnh lờ mờ về những đau khổ đã chịu đựng. Con không nói hơn về sự kiện này, vì con ngượng không tả được.
Thời gian giữa dòng đời vẫn ngược xuôi xuôi ngược. Có một lúc nào đó, tôi đã tự hỏi mình, giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sóng, biển động chung khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hờn, lúc tôi yêu ai? Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn, và trong suốt đời tôi. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biến giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Đối với tôi Đức Kitô là vua trời vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Giờ này đối với tôi Đức Kitô, Ngài là ai?
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.